Các bạn đang lắng nghe podcast Thực hành thai giáo. Mình là mẹ Puka, thạc sĩ tâm lý học.
Mình là Diệu Hằng, huấn luyện viên dinh dưỡng và sức khỏe nội tiết.
Xin chào các ba mẹ đã quay trở lại với podcast Thực hành thai giáo. Rất xin lỗi với các ba mẹ vì thời gian vừa rồi thì Huyền và Hằng hơi gián đoạn một chút trong việc phát hành những cái tập podcast tiếp theo, bởi vì là chúng mình đang rất là tập trung cho việc viết một cuốn sách để hỗ trợ cho những mẹ bầu và cả những mẹ đang chuẩn bị bầu nữa, cũng sẽ rất là hữu ích đấy ba mẹ ạ. Không biết là ba mẹ có tò mò về cuốn sách này không? Thì ngày hôm nay Huyền và Hằng sẽ review một chút rằng trong cuốn sách này có những gì nhé. Đầu tiên thì muốn hỏi Hằng, hãy chia sẻ cảm xúc của mình trong quá trình viết sách như thế nào, Hằng ơi?
Xin chào các ba mẹ. Cảm xúc của Hằng khi viết sách hả? Thực sự thì đây là lần đầu tiên Hằng viết một quyển sách dành riêng cho các mẹ bầu. Và Hằng cảm thấy rằng là mình rất tham lam và mình muốn chia sẻ thật nhiều các cái kiến thức của mình cũng như là những câu chuyện mà mình trong cái quá trình làm việc cùng với các mẹ bầu. Tuy nhiên rằng là như các mẹ cũng thấy, mình không thể nào mà mình đưa hết tất cả mọi câu chuyện cũng như là những cái kiến thức vào trong trang sách được, nếu không thì nó sẽ trở thành bách khoa toàn thư mất. Tuy nhiên rằng là để mà cân nhắc cái chuyện rằng là mình sẽ đưa gì vào và mình sẽ để dành lại cái gì á, thì cũng rất là khó cho Hằng khi mà việc lựa chọn. Cho nên rằng là Hằng thấy là đây là một cái trải nghiệm khá là thú vị khi mình lại một lần nữa được hệ thống lại những cái kiến thức của mình và tìm cách viết sao cho nó truyền đạt đến các bố mẹ một cách dễ hiểu nhất, gần gũi nhất và cũng dễ thực hành nhất nữa.
Hằng vừa nói đến cái việc mà mình hơi tham trong việc mà đưa kiến thức vào, thì Huyền cũng muốn chia sẻ một chút là bản thân Huyền thì không phải đây là lần đầu Huyền viết sách, bởi vì cuốn sách này là cuốn sách thứ 10 mà Huyền viết rồi. Trước đó thì Huyền viết khá nhiều cho học sinh và giáo viên, và đây cũng là cuốn sách đầu tiên mà Huyền viết cho đối tượng mẹ bầu và mẹ chuẩn bị bầu. Nhưng mà Huyền cũng giống Hằng một điểm, đó là Huyền cũng vẫn thấy mình hơi tham lam. Mặc dù là đã viết nhiều rồi nha, bởi vì là mình cũng rất là muốn là mình thấy rằng cái này cần thiết này và cái kia cũng rất cần thiết, và mình thấy rằng nếu mà không đưa vào thì có khi rằng các mẹ lại không để ý chẳng hạn, thì đó cũng là một cái điều mà cả Huyền và Hằng đều phải rất là cân nhắc và chọn lọc để làm sao mà đưa vừa đủ cả về lượng và cả về chất, khiến cho các mẹ cảm thấy đọc cuốn sách này một cách thoải mái, dễ chịu, không quá tải. Thì không biết là trong cuốn sách này thì Hằng sẽ đưa cái lượng kiến thức về dinh dưỡng như thế nào? Hằng có thể chia sẻ thêm để ba mẹ có thể rõ hơn về cái cách mà Hằng đưa cái kiến thức dinh dưỡng vào trong sách.
Lúc đầu tiên thì Hằng nghĩ rằng là Hằng sẽ đưa những cái thông tin theo tuần cho các bố mẹ. Tuy nhiên rằng là sau thì Hằng lại cảm thấy rằng là như vậy thì cái lượng thông tin nó có thể là nó gây quá tải. Và nếu như mà bố mẹ không có thể mà theo sát cái quyển sách, hoặc là bố mẹ có thói quen là mình đọc một lượt trước á, thì mình cũng sẽ khó để mà nhớ hay là lưu ý đối với những cái thông tin này. Chính vì vậy mà Hằng với Huyền cũng đã trao đổi và cũng đã thống nhất với nhau thì mình sẽ hướng dẫn các bố mẹ trong cái việc rằng là thực hành dinh dưỡng thai kỳ theo từng tháng và theo cái sự phát triển của em bé trong bụng mẹ, tương ứng với lại cái thực phẩm mà mình lựa chọn vào cái thời điểm đó là như thế nào.
Chia sẻ thêm để các mẹ biết rằng là chúng mình đã có sự phân công rất là rõ ràng khi mà lên cái outline cho cuốn sách. Nghĩa là Hằng là người chuyên nghiên cứu về dinh dưỡng, thì Hằng sẽ phụ trách cái phần đưa những cái kiến thức về dinh dưỡng ở từng tháng cho các mẹ. Còn Huyền thì Huyền thiên về sẽ hướng dẫn các mẹ thực hiện các hoạt động thai giáo trực tiếp này và một số hoạt động thai giáo gián tiếp thông qua việc cân bằng cảm xúc cho các mẹ. Đó, thì sau khi mà Huyền và Hằng hoàn thiện cái bản thảo thì sẽ có một chuyên gia nữa. Đó là cô Phạm Thị Thúy. Cô là tiến sĩ xã hội học, thạc sĩ tâm lý học. Và cô cũng là tác giả của rất là nhiều cuốn sách về làm cha mẹ, đặc biệt là cuốn Thai giáo, Pháp khoa học dạy con từ trong bụng mẹ, mà có lẽ là cuốn này cũng là một cái cuốn bestseller, rất là nhiều mẹ bầu đã đón đọc. Thì cô Thúy cũng sẽ đưa ra những cái ý kiến góp ý và để làm sao cho bản thảo của chúng mình hoàn thiện hơn. Chia sẻ như vậy là để ba mẹ có thể yên tâm rằng chúng mình đều là những người rất là cầu toàn, rất là tỉ mỉ và làm sao muốn đưa một cái sản phẩm thực sự là chất lượng đến với ba mẹ. Hằng ơi, Hằng có thể chia sẻ thêm là Hằng có những cái bảng biểu hay là những cái gợi ý gì trong quá trình mà viết sách cho các mẹ?
Hằng nghĩ rằng là nếu như mà chỉ đọc một quyển sách chỉ toàn là chữ không á thì sẽ rất là buồn chán. Và cái quan điểm của Hằng về mặt dinh dưỡng khi mà mình truyền tải đến với các bố mẹ thì mình luôn luôn ưu tiên những cái loại thực phẩm tươi mới nhất, những cái loại thực phẩm của Việt Nam chúng ta, những cái món ăn của Việt Nam mình. Như vậy cho nên rằng là xen giữa những cái thông tin về dinh dưỡng, những cái gợi ý của Hằng dành cho các bố mẹ trong việc thực hành dinh dưỡng thai kỳ thì mình cũng đã đi sưu tập rất là nhiều những cái hình ảnh về thực phẩm, về các món ăn cũng như là các cái loại nông sản của Việt Nam trên thế giới mà nó lại có đem lại cái nguồn dưỡng chất tốt cho mẹ và bé. Thì hy vọng rằng là nó sẽ giống như là không phải chỉ là một bức ảnh minh họa mà nó giống như là một cái làn gió để khi mà mẹ đọc sách đó, thì mình cũng sẽ đồng thời là ngắm nhìn những cái thực phẩm này và nó cũng sẽ gieo vào trong cái gieo vào lòng mình một cái niềm vui, một cái niềm khao khát là mình sẽ ăn những cái thức ăn này, sẽ chọn những cái loại thực phẩm tươi mới nhất, tốt nhất dành cho cả mẹ và bé. Thì không biết là Huyền thấy cái ý tưởng này của Hằng như thế nào ha?
Huyền thấy rất là thú vị đó. Và Huyền nghĩ rằng nếu mà một cuốn sách mà có những cái hình ảnh món ăn hấp dẫn mà lại còn gần gũi với bản thân mình ấy, thì mình cảm thấy nó sẽ rất là dễ chịu và nó tạo cái cảm hứng cho mình là muốn ăn những cái món ăn đó và tự dưng là có cái cảm giác thèm ăn hơn. Thì như thế rất là kích thích vị giác của mẹ bầu đấy. Và Hằng nói đến cái chuyện hình ảnh thì Huyền cũng lại muốn tiết lộ với ba mẹ là đây là một cuốn sách thực sự là Huyền thấy rất là kỳ công, bởi vì Huyền và Hằng đều phải đi sưu tầm rất là nhiều hình ảnh với nhiều chủ đề khác nhau. Hằng thì chỉ sưu tầm về phần dinh dưỡng thôi, thế nhưng mà Huyền thì còn sưu tầm rất là nhiều chủ đề, ví dụ như là chủ đề về thiên nhiên này, chủ đề về hình ảnh mẹ và bé này, chủ đề về một số món ăn hấp dẫn này, về hoa lá, cây cọ, tức là tất cả những cái hình ảnh mà mang tính tích cực thì Huyền muốn đưa vào để cho các mẹ thay giáo hình ảnh, thay giáo màu sắc và sẽ hướng dẫn các mẹ chi tiết rằng mình sẽ nói thế nào và mình sẽ mô tả từng cái hình ảnh đó ra sao để tạo sự kết nối với em bé ở trong bụng. Thì thực sự là cái điều này khiến cho Huyền phải mất rất là nhiều công sức và thời gian. Và cái việc lựa chọn hình ảnh này, rồi lựa chọn các ngữ liệu liên quan đến các nội dung nữa. Ví dụ như Huyền cần phải xin phép một số nhà thơ này để được sử dụng cái tác phẩm vào trong cuốn sách này. Rồi Huyền cũng sưu tầm một số các bài đồng dao, ca dao tục ngữ, rồi những câu chuyện ý nghĩa để đưa vào trong sách nữa. Bạn nghe như vậy có thấy nhiều không?
Không nha, Hằng thấy rất là thú vị, đặc biệt là khi mà Huyền nhắc đến các bài thơ này, các bài đồng dao này, thì Hằng thấy rằng đó là một cái điều rất là hay. Bởi vì trước đây Hằng cũng đã từng tiếp xúc và Hằng đã viết một bài viết về liên quan đến thay dao bằng ca dao tục ngữ lời thơ Việt Nam. Đúng rồi, hát ru. Thì Hằng cảm thấy rằng là giữa cái cuộc sống hối hả ngày nay á, thì thật sự ra những gì mà còn sót lại ở trong đầu mình á, là những cái lời ru của mẹ. Tuy nhiên rằng là nó cũng gọi sao, nó cũng có chút mất mất quên quên, nó không còn là một cái bài mà nó hoàn chỉnh nữa đó. Và khi mà Hằng thấy rằng là khi mà Hằng nghe lại những cái bài hát ru nè, rồi Hằng đọc những cái câu thơ để thuộc lòng nó một cách dễ dàng và gần gũi á, thì khi mà ngoài lúc mà trò chuyện với con ở trong bụng ra, thì nó còn hỗ trợ mình rất nhiều trong cái việc là nuôi con sau này. Những khi mà mình cần vỗ về em bé thì tự động là mình sẽ trong đầu mình sẽ bật lên những cái lời hát đó, cũng như là những cái bài thơ thân quen đó, đúng không? Thì Hằng nghĩ là nó sẽ làm giàu thêm cho cái suy nghĩ, cái nguồn về về những cái bài hát, những cái lời hát ru, hay là cả những cái bài thơ để mình có thể trò chuyện với con. Không ít các ba mẹ là mình không có biết cách trò chuyện với con như thế nào, vì thật sự là con còn nhỏ quá, hoặc là con còn trong bụng mẹ mình không biết nói chuyện, nhưng mà thông qua những cái bài thơ này thì mình cứ mặc định coi như là mình đọc thôi. Đó thì nó cũng sẽ giảm tải cho bố mẹ rất là nhiều trong cái việc phải suy nghĩ xem là nói gì, đúng không?
Và không phải quan trọng là bản thân mình khi đọc ấy thì mình cũng tự cảm thấy là mình cảm thấy rất là vui. Những cái bài đồng dao nó có cái nhịp điệu rất là vui. Và bản
Đúng
thân mẹ
rồi.
vui thì chắc chắn là sẽ truyền những cái cảm xúc tích cực đấy đến con. Đó. Thế nên là việc mà đọc cho con nghe nó có tác dụng đối với cả hai mẹ con luôn. Và đến bây giờ em bé Puka nhà mình thì mình đọc cho em ấy quá nhiều từ trong bụng rồi, nên là bây giờ bạn bạn ấy nhà mình gần 3 tuổi thôi, nhưng mà gần như là đã thuộc khá là nhiều những cái bài ca dao tựu dân ca mà mình đã đọc. Công cha như núi Thái Sơn là thuộc lầu lầu này, rồi một số ca dao tục ngữ khác là bạn ấy cũng thuộc rồi. Và mình nghĩ rằng nếu mà chúng ta duy trì được cái hoạt động đó hàng ngày thì các bạn ấy sẽ phát triển rất là tốt về tư duy ngôn ngữ. Và bên cạnh đó thì mình nghĩ rằng là nếu như chúng ta thực hành đều đặn ấy, thì chúng ta sẽ tránh xa được các thiết bị điện tử. Ngày xưa thì Huyền cũng đã sử dụng app thai giáo rồi, và mình thấy rằng là ưu điểm thì cũng có rất là nhiều hoạt động phong phú. Tuy nhiên là có một cái nhược điểm lớn, nó lại ảnh hưởng đến cả mẹ và con, đó chính là lúc nào mẹ cũng phải cầm cái điện thoại đó thì mới có thể thực hiện được. Thì cái điều đó nó lại không tốt, và điều đó cũng là một cái mà khiến mình thôi thúc là mình phải viết ra cuốn sách này. Thì mình rất là hy vọng sau khi cuốn sách ra đời thì các mẹ sẽ không cần phải dùng đến app thai giáo nữa, mà chúng ta sẽ thai giáo hoàn toàn tự nhiên và tránh xa cái thiết bị điện tử. Không biết mẹ Hằng thì có thấy rằng là đây sẽ là một cuốn sách mà gối đầu giường của các mẹ bầu không?
Đó là cái hy vọng của Hằng, cái ước mơ to to của Hằng. Hằng cũng hy vọng rằng là bên cạnh những quyển sách về sức khỏe mang thai, về nuôi con sữa mẹ mà các mẹ thường hay chuẩn bị cho mình, thì đây cũng là một quyển sách đáng giá để mà các bố các mẹ mỗi khi bắt đầu nghĩ đến việc rằng là có con thì sẽ tìm đến quyển sách này, cũng như là có thể tặng cho người thân bạn bè của mình trong tiệc cưới chẳng hạn, để mọi người có thể cũng được tiếp cận đối với lại một quyển sách rất là giá trị, mà Hằng nghĩ rằng không phải là chỉ là giá trị về mặt thông tin kiến thức, mà thực sự là nó phải giá trị về mặt cảm xúc. Bởi vì nó đang bản thân cái quyển sách này nó cũng đang chứa đựng rất rất là nhiều những cái cảm xúc của Hằng và Huyền khi mà Hằng và Huyền viết nên nó. Nó sẽ có những cái cảm xúc như nãy cũng chia sẻ thật với mọi người, là nó có một chút tham lam, vì là mình cũng mong muốn là sẽ chia sẻ được nhiều hơn đối với các bố mẹ, nhưng mà nó cũng sẽ là những cái cảm xúc về yêu thương, trân trọng, tất cả những cái con chữ mà mình viết ra, và nó có cái sự tỉ mỉ nữa. Thì Hằng cũng mong được rằng là quyển sách này nó sẽ truyền tải được hết tất cả những cái cảm xúc đó của Hằng và Huyền khi mà viết quyển sách, để các bố mẹ cũng cảm nhận được cái tâm huyết của bọn mình như thế nào đối với sức khỏe của bố mẹ và cả sức khỏe của những cái mầm non tương lai nữa.
Cảm ơn chia sẻ của Hằng, và Huyền sẽ bật mí một chi tiết cuối cùng thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ dừng lại, bởi vì nói nhiều quá có khi là bố mẹ lại giảm bớt cái sự gọi là mong muốn khám phá cuốn sách, đúng không? Một chi tiết cuối cùng Huyền muốn bật mí cuốn sách này, đó là một cái chi tiết đặc biệt, đó là các bố mẹ sẽ có một cái phần nhật ký ở cuối mỗi tuần và nhật ký ở cuối mỗi tháng. Thì cái phần nhật ký này mình cũng kết hợp với kiến thức ở bên tâm lý học, giúp cho các mẹ có một cái sự định hình xen lẫn vào những cái chỉ số của mẹ của con, thì còn có cái nhật ký về tâm trạng của mẹ nữa, thì điều đó sẽ giúp cho mẹ có thể nhìn nhìn cái hành trình của mình từng tuần từng tháng như thế nào, và mỗi cái cảm xúc đó thì đó là cái cảm xúc đang ở mức độ tiêu cực hay tích cực, và nếu nó là tiêu cực thì mẹ sẽ cần đến sự hỗ trợ của ai. Thì trong cái bảng nhật ký đó đều sẽ có những cái hướng dẫn rất là cụ thể để các mẹ có thể là ghi và nốt lại từng tuần từng tháng, rất là dễ theo dõi. Và khi mà các mẹ muốn tham khảo cái cách nói chuyện với con như thế nào, thì các mẹ cũng có thể mở lại những cái tập podcast mà Huyền cũng đã thực hành thai giáo trực tiếp với con, thì ở đây cũng sẽ có những cái phần minh họa rất là cụ thể. Thì đó là một số cái điểm gọi là review của Huyền và Hằng về cuốn sách mà chúng mình sẽ dự kiến xuất bản vào mùa hè này. Rất là mong nhận được những ý kiến góp ý cũng như là những chia sẻ của ba mẹ sau khi mà đón nhận cuốn sách. Hằng còn muốn chia sẻ điều gì nữa không trước khi chúng ta kết thúc?
Hằng nghĩ rằng là hãy để cho em nó trở nên bí ẩn một chút để nhà các bố mẹ sẽ mong chờ hơn, đúng không? Thật ra thì cũng không còn quá lâu nữa đâu. Bọn mình cũng sẽ dự kiến là sẽ ra mắt vào mùa hè này, cho nên rằng là các bố mẹ hãy đón chờ và ủng hộ quyển sách đầu tiên của tụi mình nha.
Xin chào và hẹn gặp lại các ba mẹ. Các ba mẹ hãy chia sẻ những cảm xúc, ý kiến của mình sau mỗi tập podcast nhé. Thì như vậy là Huyền và Hằng sẽ biết được là chúng ta đang có suy nghĩ gì và chúng ta mong muốn điều gì. Cảm ơn các ba mẹ rất nhiều.
Cảm ơn và xin chào các bạn mẹ ạ.